Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Bà Trần Hoài Linh rất vui được đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai ngày 6 tháng 6 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình giao lưu nghệ thuật Sống trong lòng dân, tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu. Bắt đầu từ chiều mai đến hết ngày thứ năm tới đây, Quốc hội sẽ dành trọn thời gian để tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên chính phủ.
Bộ Tài chính thực hiện nhiều giải pháp để giảm giá xăng dầu.
Phái viên Hàn Mỹ họp khẩn về diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên.
Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận 780 ca mắc đậu mùa khỉ ở 27 quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vào tối ngày hôm qua tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu với chủ đề mang tên Sống trong lòng dân. Dự chương trình có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức quần chúng trong công an nhân dân, lực lượng công an xã bán chuyên trách, dân phòng, dân phố, 63 điển hình tiêu biểu trưởng công an xã trên toàn quốc. Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2022, 111 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 năm 2022 và 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, ngày 20 tháng 7 năm 1962, ngày 20 tháng 7 năm 2022. Qua đó tuyên truyền chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về bố trí công an chính quy về xã, trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyến đầu phòng chống tội phạm, làm giảm tội phạm, hướng tới xã hội nhân văn. Công an xã cũng là lực lượng chủ công thực hiện chuyển đổi số, thực hiện thần tốc dự án dữ liệu quốc gia về dân cư và chiến dịch phòng chống COVID-19. Chương trình nhằm tôn vinh những thành tích tiêu biểu xuất sắc, hành động đẹp, việc làm ý nghĩa của lực lượng công an xã, sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương và nhân dân đối với công an xã trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, để lực lượng công an xã chính quy thực sự là chỗ dựa của nhân dân với phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an, luôn gần dân, trọng dân, lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu và ngay từ cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, nhiều nội dung quan trọng trong các dự thảo nghị quyết và các dự án luật đã được Quốc hội đưa ra bàn thảo tại nghị trường và nhận được nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi của các đại biểu Quốc hội. Tổng hợp của phóng viên Lưu Hương.
Thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, đã có 40 đại biểu phát biểu ý kiến và tranh luận tại nghị trường. Nhiều ý kiến có giá trị của đại biểu đã bổ sung cho những nhận định, đánh giá trong báo cáo giám sát và góp ý kiến trực tiếp vào các nội dung của dự thảo nghị quyết giám sát. Đại biểu Trần Việt Anh, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Các dự án, đặc biệt là các dự án đô thị được điều chỉnh, quy hoạch, phát sinh rất nhiều bất cập. Thông thường chúng ta chỉ nhận thấy ngay lập tức các áp lực của sự gia tăng về giao thông, đô thị cho khu vực. Nhưng áp lực lớn nhất được đặt lên chính quyền địa phương tại khu vực đó về an ninh, y tế, giáo dục hay thiết chế văn hóa, hạ tầng xã hội. Có những dự án sau điều chỉnh dân số tăng thêm gần một phường, gánh nặng sẽ được đặt lên chính quyền địa phương và ngân sách nhà nước sẽ phải đầu tư nhiều năm để khắc phục và đảm bảo quyền lợi cho người dân, trong khi nhà đầu tư được hưởng ngay hạ tầng sẵn có của khu vực. Tôi xin được kiến nghị cần có khảo sát đánh giá tác động đối với các dự án đô thị của các khu vực quy hoạch ổn định được điều chỉnh những năm gần đây để có góc nhìn chính xác về việc điều chỉnh quy hoạch.
Một nội dung đáng chú ý trong tuần đó là Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Nhấn mạnh chủ trương, chính sách, giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ban hành rất kịp thời, đủ mạnh, đúng hướng và có hiệu quả trên thực tế. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều hạn chế yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên phản ánh.
Có một số biểu hiện lệch lạc trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, mua sắm trang thiết bị y tế do một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, thao túng thị trường, không minh bạch thông tin. Vấn đề là khi các cá nhân này lâm vào vòng lao lý thì lại kéo theo rất nhiều cán bộ quản lý nhà nước chuyên ngành các lĩnh vực đó. Cử tri rất thắc mắc khi thấy các tổ chức cá nhân đó bằng cách nào mà vượt qua được các cơ quan quản lý nhà nước một cách dễ dàng như vậy, trong khi cả xã hội nhìn thấy đó là những giao dịch không bình thường.
Đề xuất những giải pháp góp phần tiếp tục tháo gỡ khó khăn để nền kinh tế phát triển bền vững hơn, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện tốt hơn, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
Chính phủ nên sớm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng, trong đó mặt hàng quan trọng nhất là mặt hàng xăng dầu. Vì để giá xăng dầu tăng cao sẽ dẫn đến domino các mặt hàng giá cả khác. Hỗ trợ giảm các chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giữ giá bán hàng hóa, tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm soát giá, chống đầu cơ, chống các hành vi té nước theo mưa và khuyến nghị các chương trình bình ổn giá tại các địa phương, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần tiếp tục có biện pháp đủ mạnh để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tham nhũng tiêu cực cả trong khu vực công và khu vực tư. Đại biểu Huỳnh Thanh Phương, đoàn Tây Ninh nêu ý kiến.
Cử tri cho rằng một trong những giải pháp hiệu quả trong phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với cán bộ công chức viên chức là thu nhập phải đảm bảo cuộc sống. Trong cơn đại dịch COVID-19 vừa qua, nhiều cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động bị ảnh hưởng rất khó khăn trong cuộc sống nhưng chưa được quan tâm thỏa đáng. Thu nhập chính từ lương hàng tháng hiện nay thấp đã và đang bào mòn sự liêm sĩ, nhân phẩm và lòng tự trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức viên chức. Cho nên tôi kiến nghị cần nhanh chóng có biện pháp hữu hiệu thực hiện ngay lộ trình cải cách tiền lương, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người lao động khu vực này. Và cần nhận thức rằng đây là khoản đầu tư nguồn lực con người, đầu tư cho sự phát triển là nguồn lực nội sinh quan trọng làm động lực tăng trưởng kinh tế xã hội ở nước ta.
Một nội dung đáng chú ý khác trong tuần đó là Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Đây cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn cho biết.
Một trong những chính sách rất nhân văn đối với phạm nhân đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ năm 2018, đó là chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Việc Quốc hội cho phép thí điểm tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam chính là một trong những giải pháp quan trọng đóng góp cho công tác tái hòa nhập cộng đồng, giúp cho phạm nhân có được tay nghề vững vàng để dễ tìm được việc làm sau khi mãn hạn tù, để cho con đường trở về nhà của phạm nhân ngắn lại, để giúp cho những người đã từng lầm lỡ sẽ dễ dàng hơn khi mở lại cánh cửa cuộc đời của mình.
Tuần làm việc thứ 3 từ ngày hôm nay đến ngày 10 tháng 6 của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra nhiều nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Điểm nhấn nổi bật trong tuần làm việc là sẽ diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong chương trình làm việc của Quốc hội, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân. Dự kiến diễn ra trong 2 ngày rưỡi, từ chiều ngày 7 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6. Các phiên chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Trên cơ sở kết quả xin ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất 4 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 gồm có lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự được phát trực tiếp trên tần sóng FM 90MHz. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế. Quý vị thân mến, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp nối đà phát triển của quý 1 và tháng 4, tình hình kinh tế tháng 5 tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế Việt Nam đang đi đúng hướng, khởi sắc với nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 152,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất siêu 516 triệu đô la Mỹ, trong khi cùng kỳ năm trước nhập siêu 1,24 tỷ đô la Mỹ. Vốn đầu tư thực hiện nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 147.800 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước tính đạt 7,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù những con số tăng trưởng về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ trong 5 tháng đầu năm 2022 cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục khởi sắc. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nhận định, kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Do đó, Những tháng còn lại, các cấp các ngành cần bám sát tình hình, làm tốt công tác dự báo, chủ động xây dựng kịch bản, giải pháp điều hành, phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức thực hiện.
Thời gian qua, giá xăng dầu thế giới bình quân tính đến kỳ điều hành ngày 21 tháng 5 năm 2022 có xu hướng tăng so với giá xăng dầu thế giới kỳ điều hành những năm đầu năm. Những ngày đầu năm, từ 42,9% đến 56,97% tùy từng mặt hàng. Bộ Công Thương cho biết giá xăng dầu thế giới tăng chủ yếu do nguồn cung xăng dầu khan hiếm. Bên cạnh đó, lạm phát tăng cao tại một nước lớn như Mỹ và một số nước châu Âu cũng tác động làm giá xăng dầu thế giới tăng. Việc giá xăng dầu thành phẩm thế giới tăng cao đã tác động trực tiếp làm tăng giá xăng dầu trong nước. Đối với việc điều hành giá xăng dầu trong nước, theo quy định tại Nghị định số 95, giá bán xăng dầu trong nước được thực hiện theo cơ chế thị trường và phù hợp với diễn tiến giá xăng dầu thế giới. Do đó, Bộ Tài chính cho biết việc điều hành giá xăng dầu trong nước đang bám sát theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, đồng thời linh hoạt sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để hạn chế tối đa mức giá xăng dầu trong nước tăng nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp, hỗ trợ đời sống của người dân, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản diễn ra ở thủ đô Tokyo, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản và một số công ty xuất khẩu đã tổ chức nhiều hoạt động để quảng bá vải thiều và các loại hoa quả khác của Việt Nam tới người tiêu dùng Nhật Bản. Các hoạt động này đều thu hút rất đông đảo người dân Nhật Bản tới tham quan và thưởng thức. Sau thành công của một số hoa quả tươi Việt Nam ở thị trường Nhật Bản, chính phủ nước này dự kiến sẽ tiếp tục cấp phép nhập khẩu cho quả nhãn của Việt Nam trong năm nay. Theo ông Tạ Đức Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, ngoài trái vải, trong thời gian tới, khi Nhật Bản cho phép nhập khẩu nhãn tươi của Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tổ chức các chương trình để giới thiệu trái nhãn tươi tới đông đảo người tiêu dùng Nhật Bản, cũng như người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, để mọi người biết đến nông sản Việt Nam và trái cây Việt Nam. Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, theo sáng kiến của cố thượng nghị sĩ Iwa Matsuda, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là một trong những lễ hội thường niên lớn nhất ở thủ đô Tokyo. Sự kiện này không chỉ giúp quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam tới người dân Nhật Bản, mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.
Thưa quý vị và các bạn, du lịch thủ đô có sự trở lại mạnh mẽ trong tháng 4 và tháng 5, đặc biệt là dịp Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31. Riêng trong tháng 5, tổng khách đến Hà Nội ước đạt 1,88 triệu lượt, tăng hơn 16 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 85.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5,7 ngàn tỷ đồng, tăng gần 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này có được nhờ chiến lược bài bản, có chiều sâu và đầy quyết tâm của những người làm du lịch để giúp du lịch lấy lại vị thế của ngành kinh tế mũi nhọn. Phóng viên Hoa Mai phản ánh.
Thưa quý vị, háo hức, thích thú pha lẫn một chút hồi hộp, đó chính là cung bậc cảm xúc của bất cứ du khách nào khi tham gia ngày hội khinh khí cầu, điểm nhấn trong dịp tái khởi động du lịch Hà Nội sau một thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19. Tại lễ hội, du khách được bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm Hà Nội từ trên cao, thưởng thức đêm hoa đăng khinh khí cầu và tham quan chụp ảnh bên trong lòng khinh khí cầu.
Khi đến đây thì thực sự là quá bất ngờ, với cái không gian nó cũng rất là đẹp, và thứ hai nữa là khi mà được nhìn thấy khinh khí cầu tận mắt và gần gũi như thế này thì đấy là một cái điều là vô cùng cảm thấy thích thú.
Với việc mở cửa trở lại thì chúng tôi cũng kỳ vọng du khách quốc tế, khách trong nước cũng sẽ biết đến du lịch của chúng tôi. Thủ đô của chúng tôi đã sẵn sàng chào đón vụ du khách đối với các loại hình sản phẩm du lịch mới, phong phú.
Ngay sau màn khởi động ấn tượng, hàng loạt tour du lịch mới lạ cũng liên tục được xây dựng bổ sung, phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách đến với Hà Nội. Đáng chú ý có thể kể đến sản phẩm Bắc Cổ Mùa Hoa Gạo, tour đạp xe cao cấp Một Ngày Khác Lạ Giữa Lòng Hà Nội Quen, tour đi bộ Kiến Trúc Pháp Trong Lòng Hà Nội, hay tour đêm Hỏa Lò, đêm linh thiêng người sáng tinh thần Việt. Để tạo ra những sản phẩm du lịch mang tính thu hút, theo ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cần xây dựng các yếu tố, đó là phải đáp ứng được các nhu cầu của khách du lịch, phải tạo ra được sự trải nghiệm cho du khách, là sự sáng tạo đa dạng của những người trực tiếp xây dựng sản phẩm du lịch và sự độc đáo hấp dẫn trong từng sản phẩm du lịch. Tour hành trình dấu chân làng cổ Bát Tràng là một ví dụ. Từ dấu chân đề cập đến một câu chuyện về người nổi tiếng truyền lại trong làng cổ Bát Tràng. Thông qua sản phẩm tour du lịch mới này, công ty lữ hành Hà Nội Tourist muốn đề cập đến cả dấu chân du khách để lại, điều không thể thiếu trong hành trình đến với thủ đô Hà Nội.
Làng nghề ở đây thì từ trước nay rất nhiều du khách đến Mỹ thường là trải nghiệm nghề là chính và mua sắm. Thì lần này trải nghiệm bằng xe đạp để kết nối giữa phố cổ với làng cổ. Và trong cái quá trình hành trình đó thì được trải nghiệm những cái nét văn hóa độc đáo trong cái không gian làng cổ.
Việc đăng cai SEA Games 31 được xem là cơ hội để Hà Nội và cả nước thu hút khách quốc tế sau gần 2 năm đóng cửa do đại dịch. Vì vậy, đồng loạt các địa phương, các doanh nghiệp du lịch đã có một chiến dịch cụ thể để thu hút khách quốc tế đến tham quan. Trong dịp SEA Games 31, Hà Nội đã đón gần 700.000 lượt khách du lịch nội địa, gần 31.500 lượt du khách quốc tế có lưu trú. Chỉ trong một thời gian ngắn diễn ra sự kiện thể thao lớn của khu vực, Hà Nội cũng đã tạo ấn tượng tốt với du khách trong nước, quốc tế về hình ảnh thân thiện, mến khách và nhiều sản phẩm du lịch chất lượng. Sau SEA Games 31, Hà Nội tiếp tục triển khai các hoạt động mới nằm trong kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch thủ đô sau đại dịch. Ông Nguyễn Hùng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội và ông Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch nêu ý kiến.
Đây là cái cơ hội để quảng bá, giới thiệu đối với các đoàn đại biểu tham gia SEA Games về rằng Hà Nội của chúng tôi đã sẵn sàng mở cửa chào đón du khách, cũng như chúng tôi sẽ có các cái hướng đi mới giới thiệu sản phẩm du lịch của thủ đô phù hợp với tình hình dịch bệnh.
Dựa trên những cái tiềm năng lợi thế của Hà Nội để phát triển, tiềm năng kể cả về mặt văn hóa, về mặt tự nhiên và tiềm năng nữa là tiềm năng vị trí, tiềm năng lợi thế, tiềm năng của một thủ đô, lợi thế về tiềm năng của một cái trung tâm kinh tế là rất lớn để mà có thể tạo cho Hà Nội những cái cơ hội để mà có thể mà vượt lên và vẫn giữ là vai trò hàng đầu trong cái phát triển du lịch.
Những trải nghiệm mới mẻ tạo ra một luồng gió mới cho du lịch thủ đô. Sau 2 năm đại dịch, có thể nói du lịch là một trong những ngành thiệt hại nặng nề nhất, nhưng đồng thời cũng có khả năng phục hồi nhanh nhất. Tính trong 5 tháng đầu năm 2022, Hà Nội ước đón 6,53 triệu lượt khách, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 126,2 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 18,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể thấy, những tín hiệu tích cực này đang tạo ra những động lực mạnh mẽ để ngành du lịch thủ đô phục hồi và bứt phá trong thời gian tới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2022-2023 sẽ diễn ra vào ngày 18 và ngày 19 tháng 6 tới. Các em học sinh Hà Nội chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa để hệ thống lại toàn bộ kiến thức, chuẩn bị sức khỏe cũng như tâm lý cho kỳ thi quan trọng này. Các nhà trường cũng đang tranh thủ tối đa thời gian ôn tập, bổ trợ kiến thức và chuẩn bị hành trang vững vàng để các em tự tin bước vào kỳ thi sắp tới. Phản ánh của phóng viên Thanh Duyên.
Nó vẫn cứ là 3/4 thôi. Rồi, còn cái này sẽ thành 5/8, giữ nguyên rồi. Cái này sẽ là giữ nguyên. 6/8 đúng không?
Những ngày này, Nguyễn Quỳnh Chi, học sinh lớp 9A2, trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, phân chia thời gian cụ thể ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Quỳnh Chi cho biết, nguyện vọng thi vào trường trung học phổ thông Kim Liên là trường top đầu của thành phố, nên em phải cố gắng thật nhiều mới đạt được nguyện vọng của mình.
Cháu phải nói là cháu đang dành hết tất cả tâm huyết vào lần này bởi vì là môn toán của cháu vẫn còn đang hơi yếu nên là ngày nào cháu cũng cần phải làm thêm đề.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm nào cũng nóng khi số lượng chỉ tiêu vào các trường trung học phổ thông công lập chỉ có hạn. Theo số liệu từ Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, năm nay toàn thành phố có khoảng 104.000 học sinh, tăng khoảng 14.000 học sinh so với năm học 2021-2022, tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Trong khi đó, chỉ tiêu vào các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh còn lại sẽ được phân luồng theo nhiều loại hình học tập như các trường trung học phổ thông ngoài công lập hoặc tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây là áp lực không nhỏ đối với giáo viên và học sinh lớp 9. Em Phùng Quang Thanh, học sinh lớp 9A1 và cô giáo Bùi Thị Hằng, trường trung học cơ sở Khương Đình, quận Thanh Xuân cho biết.
Mỗi ngày thì cháu thường luyện 2 đề toán, 1 đề văn và 1 đề Anh và cháu cảm thấy đấy là một sự rất là vẫn còn ít và cháu muốn nâng cao được cái khả năng luyện đề của cháu hơn ạ.
Chúng tôi kiểm tra bài, học cùng các con, truy bài cùng các con trong hàng ngày.
Phong cách Hồ Chí Minh chính là lối sống này, là cách ứng xử này, là cách.
Năm nay là một mùa tuyển sinh đầy áp lực với nhiều học sinh bởi các em đã phải học online một thời gian dài do dịch bệnh. Trong giai đoạn nước rút, các nhà trường cũng dồn toàn lực gấp rút ôn tập để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, chắc kiến thức nhất. Tại trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, bên cạnh việc dạy kiến thức cơ bản, giáo viên các lớp đang tích cực cho học sinh luyện các dạng đề thi và lớp 10. Với những học sinh chưa nắm chắc kiến thức, giáo viên sẽ giao bài theo ngày để các em học thêm trên truyền hình, YouTube. Bà Hoàng Thị Minh Phương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, quận Hà Đông cho biết, nhà trường luôn định hướng ôn tập bám sát chương trình cơ bản, sau đó tổ chức thi thử để đánh giá kết quả năng lực của từng học sinh.
Sắp xếp các con học đúng theo đối tượng để bảo đảm cho các con tiếp thu được cái lượng kiến thức tốt nhất để cho các con thi vào lớp 10. Thì năm nào chúng tôi cũng có cái hội đồng tư vấn để hỗ trợ cho các con. Bởi vì là do rất nhiều con là do cái xác định cái nguyện vọng nó không chính xác dẫn đến những cái thiệt thòi rất là lớn cho các con.
Để việc ôn tập hiệu quả, các trường cũng phân loại học sinh theo năng lực để có giải pháp hỗ trợ các em phù hợp. Mỗi phân môn đều phải đưa ra chiến lược để giúp học sinh có kiến thức vững vàng khi đi thi và có giải pháp để kéo gần khoảng cách giữa các học sinh. Bên cạnh đó, công tác động viên tinh thần, giảm tải áp lực cho học sinh cũng được chú trọng. Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa cho biết.
Song song với việc là dạy các kiến thức ở trên lớp thì các thầy cô cũng định hướng cho con cái việc ôn tập ở nhà để có thể là rút ngắn thời gian và tạo nên cái hiệu quả tốt hơn cho việc ôn tập. Cha mẹ học sinh thì thường là sẽ kỳ vọng rất nhiều vào con, nhưng đối với trường chúng tôi thì cũng đặt ra những cái mục tiêu và những định hướng, đó là căn cứ vào trong cái lực học của các con để định hướng, tuyệt đối là không áp đặt, tạo ra những sự căng thẳng về mục tiêu học tập thi cử để tránh gây áp lực cho các con học sinh.
Trường Trung học Cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đống Đa có 400 học sinh lớp 9. Việc ôn thi cho học sinh lớp 9 diễn ra từ đầu năm nay. Dù dạy online hay là trực tiếp, kế hoạch chương trình vẫn được đảm bảo đúng tiến độ. Học đến đâu, ôn tập củng cố kiến thức đến đó để tận dụng tối đa thời gian học tập cho học sinh. Ba môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ đã được bố trí ôn tập tăng cường vào buổi chiều, vừa ra soát kiến thức cũ, vừa cho học sinh luyện tập đề thi có cấu trúc tương tự như các kỳ thi năm trước. Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Bế Văn Đàn, Hà Nội cho biết.
Chúng tôi đã họp chuyên môn với các đồng chí tổ trưởng, nhóm, các đồng chí giáo viên giảng dạy các bộ môn văn, toán và tiếng Anh của khối 9 để xây dựng cho các con một cái chương trình ôn luyện phù hợp theo mức độ từ dễ tới khó và tăng dần cấp độ phù hợp với trình độ của từng nhóm học sinh. Sau giai đoạn cơ bản mà chúng tôi thường gọi vui gọi là gia cố nền móng ạ, thì chúng tôi bắt đầu cho các con luyện tập các dạng bài thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và hướng dẫn các con các cái kỹ năng khi làm bài sao cho đạt được điểm cao nhất.
Về mức độ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết nội dung đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9. Các câu hỏi trong đề thi bảo đảm các cấp độ nhận thức, nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Do đó, học sinh hoàn toàn yên tâm ôn tập như định hướng đã được công bố và sự hướng dẫn của giáo viên.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi họp triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC. Thông báo kết luận nêu rõ, việc triển khai thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức ETC để thay thế cho phương thức thu phí thủ công là yêu cầu bắt buộc, được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo nhằm tạo sự văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, minh bạch trong hoạt động thu phí, tiết kiệm chi phí xã hội và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đã khẩn trương thực hiện, đạt kết quả bước đầu. Để sớm triển khai đồng bộ hệ thống thu phí theo hình thức ETC, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chủ trì cùng với các cơ quan có liên quan triển khai thí điểm chỉ thu phí theo hình thức ETC tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, có phương án bảo đảm giao thông thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra sự cố hệ thống thu phí ETC làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông trên tuyến. Trường hợp ùn tắc giao thông thì xem xét xả trạm.
Nhằm tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Thanh tra Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ trong thời gian 1 tháng, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Cụ thể, các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ trong thời gian nêu trên, trong đó tập trung vào khu vực tuyến đường có nhiều phương tiện có dấu hiệu vi phạm về tải trọng hoạt động. Đối với các tuyến quốc lộ chưa được giao quản lý, các đơn vị chủ trì phối hợp với công chức thanh tra thuộc Cục Quản lý Đường bộ khu vực để tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện. Bên cạnh xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng phương tiện, các đơn vị tăng cường sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, xác định hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính về cơ nới thành thùng xe.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông vừa yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cầu Long Biên sau hai vụ sập tấm đan trên cầu trong tháng 5 năm 2022 vừa qua. Theo đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương thực hiện khắc phục, sửa chữa ngay các vị trí hư hỏng, các vị trí có nguy cơ mất an toàn, tiến hành rà soát tổng thể các hạng mục dự kiến cần đầu tư, sửa chữa, khôi phục, trong đó xác định rõ tổng mức đầu tư, lộ trình đầu tư và nguồn vốn thực hiện, báo cáo Bộ để xem xét quyết định, đồng thời chấn chỉnh, nhắc nhở đơn vị quản lý, bảo trì cầu Long Biên trong việc thực hiện nghiêm quy trình bảo trì cầu Long Biên đối với công tác kiểm tra, phát hiện hư hỏng công trình để có biện pháp xử lý kịp thời. Chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố, hư hỏng về công trình cầu. Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam làm việc với chính quyền địa phương, thực hiện rào chắn các lối đi lối xuống bãi giữa sông Hồng để cấm đi xe máy trên phần đường bộ hành. Cắm biển cấm xe máy đi trên phần đường bộ hành, phối hợp với cảnh sát giao thông để ngăn ngừa các xe ba bánh chở hàng nặng đi qua cầu. Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong việc ngăn ngừa xe ba bánh chở hàng nặng đi qua cầu, tụ tập buôn bán trên cầu nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho người tham gia giao thông.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, các phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc họp khẩn ở thủ đô Seoul chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong cuộc họp trực tiếp lần thứ hai chỉ trong vòng 2 ngày, ông Kim Kun, đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Sung Kim về diễn biến mới này.
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ phương Tây không nên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và các đợt hỗ trợ khí tài quân sự cho Kiev là nhằm kéo dài cuộc xung đột. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 1, Tổng thống Putin nhấn mạnh nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, Nga sẽ tấn công vào những mục tiêu mới.
Trong một động thái khác, tờ Espai của Tây Ban Nha hôm qua đưa tin chính phủ nước này sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm tên lửa phòng không và xe tăng chiến đấu hạng nặng Leopard. Theo nguồn tin trên, Tây Ban Nha cũng sẽ cung cấp các khóa đào tạo cần thiết cho quân đội Ukraine về cách sử dụng xe tăng tại Latvia, nơi quân đội Tây Ban Nha đã triển khai hàng trăm binh sĩ trong khuôn khổ chiến dịch hiện diện nâng cao tăng cường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Giai đoạn 2 của khóa huấn luyện có thể sẽ diễn ra ở Tây Ban Nha.
Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã có dữ liệu về 780 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Thông tin về các ca mắc này là từ 27 quốc gia không có dịch bệnh này. Theo AFP, WHO cho biết 780 ca đậu mùa khỉ này có thể thấp hơn so với con số thực tế do thông tin dịch tễ học và xét nghiệm bị hạn chế. Theo WHO, thông thường hệ số tử vong trong các đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa chỉ dao động từ 1% đến 10% với phần lớn các trường hợp tử vong ở các nhóm tuổi nhỏ hơn. Không có phương pháp điều trị hoặc vaccine đặc hiệu, nhưng việc tiêm chủng sớm hơn để chống lại bệnh đậu mùa cũng có tác dụng phòng ngừa hiệu quả cao.
Giới chức thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết từ tuần này sẽ từng bước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19. Cụ thể, người dân Bắc Kinh sẽ được phép đi làm trực tiếp trở lại và trường học sẽ mở cửa trở lại từ ngày 13 tháng 6. Cũng từ ngày hôm nay, các nhà hàng, quán ăn có thể phục vụ khách tại chỗ, trong khi hoạt động vận tải hành khách công cộng cũng được khôi phục bình thường.
Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Nancy Shorty cho biết, sau 2 tháng mở cửa trở lại biên giới, quốc gia Đông Nam Á này đã thu hút được hơn 1 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, đạt hơn 50% mục tiêu đề ra của chính phủ trong năm 2022 kể từ ngày 1 tháng 4. Phát biểu với báo giới ngày 5 tháng 6, Bộ trưởng Nancy nêu rõ một trong những lý do khiến du khách ưu tiên lựa chọn đến Malaysia là vì song song với việc mở cửa biên giới trở lại, quốc gia này đã dỡ bỏ các chốt kiểm dịch bắt buộc, kiểm tra sàng lọc COVID-19 cũng như bỏ quy định mua bảo hiểm.
Vừa rồi là phần thông tin thế giới đáng chú ý. Sau đây xin mời quý vị thính giả đến với những tin tức thể thao hấp dẫn.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tối qua, U23 Việt Nam chúng ta đã có trận hòa quả cảm với tỷ số 1-1 trước U23 Hàn Quốc và thắp sáng hy vọng giành quyền đi tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Sau khi hiệp 1 kết thúc không có bàn thắng, huấn luyện viên Hoàng Xuân Hồng đã liên tục thay đổi người để gia tăng sức mạnh tấn công ở đầu hiệp 2. Và sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bàn thắng cũng đã đến với những nhà vô địch ở phút thứ 63. Bàn thua này buộc U23 Việt Nam phải tung ra nhiều cầu thủ tấn công vào sân. Và trong một pha tấn công ở phút thứ 76, Lee Jin-jong đã phạm lỗi với Văn Tùng và phải nhận thẻ vàng thứ hai, tức là thẻ đỏ, rời sân. Tận dụng lợi thế hơn người, U23 Việt Nam mạnh dạn chơi tấn công, ăn miếng trả miếng với đối thủ. Đến phút thứ 83, từ pha tạt bóng sệt của Tuấn Tài, bóng trôi qua dừng chân cầu thủ hai đội đến đúng tầm cho Tiến Long tung cú sút cực mạnh và cân bằng tỷ số 1-1 cho U23 Việt Nam. Hòa 1-1 với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc, cơ hội giành vé vào tứ kết của U23 Việt Nam đã khá rộng. Tiếp theo là cập nhật kết quả các trận đấu tại vòng loại giải Futsal vô địch quốc gia HD Bank diễn ra chiều qua tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng. Trận đầu tiên là cuộc đụng độ giữa Cao Bằng và Quảng Nam kết thúc với tỷ số 1-6. Ngay sau đó, trận đấu còn lại trong ngày hôm qua giữa Việt Football và Tân Hiệp Hưng cũng đã diễn ra với tỷ số 5-2 nghiêng về Tân Hiệp Hưng. Ngày hôm qua, Lý Hoàng Nam đã đăng quang nội dung đơn nam giải quần vợt nhà nghề M15 Tây Ninh sau chiến thắng trước đối thủ người Úc Thomas Van Kerst ở chung kết. Thắng chung cuộc 2-0 trước Thomas Van Kerst sau 1 giờ 23 phút tranh tài, Hoàng Nam đã đăng quang giải quần vợt nhà nghề M15 Tây Ninh và đây cũng là chức vô địch nhà nghề đầu tiên của Hoàng Nam trong năm 2022.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 30 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, cao nhất 31 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 31 độ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có mưa rào và dông, cao nhất 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cao nhất 31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chúc quý vị thính giả một tuần mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự buổi trưa.